Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời sướng Hallelujah của cộng đoàn như một ý nguyện, xin Chúa Giêsu mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe và hiểu được lời của Chúa. Lời của Chúa chính là lời của sự sống. Lời của Chúa chính là lời yêu thương. Lời của Chúa chính là lời làm cho chúng ta được hạnh phúc. Trên thế giới này, không có quyển sách nào được dịch ra bằng nhiều thứ tiếng và được nhiều người biết đến như quyển Kinh Thánh của chúng ta. Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Thánh Geronimo đã diễn giải như vậy. Quả thật, một khi chưa được mở lòng để đón nhận và hiểu Kinh Thánh, thì tâm hồn của con người sẽ mù mờ trước mầu nhiệm của tình yêu. Hai môn đệ trên đường về Emmaus không nhận ra Chúa Giêsu đang đồng hành với họ vì các môn đệ chưa được mở lòng để hiểu được lời của Chúa, để hiểu được lời Kinh Thánh. Rồi không chỉ là các môn đệ trên đường về Emmaus, mà các môn đệ ngày hôm nay được vinh phúc diện đối diện với Đấng Phục Sinh, nhưng các ông vẫn hoảng sợ. Bởi lẽ các ông chưa được mở lòng để hiểu được lời Kinh Thánh. Chính vì vậy, Chúa Giêsu soi lòng mở trí cho các tông đồ, để các ngài hiểu được lời của các ngôn sứ, hiểu được lời đã được chép trong các thánh vịnh, hiểu được những lời như tiên báo và dấu chỉ nói về Đấng Phục Sinh. Chỉ khi nào mở lòng hiểu được lời của Chúa, khi ấy ta mới có thể nhận ra Đấng Phục Sinh đang hiện diện bên mình. Biến cố Chúa Giêsu chịu chết không chỉ là một biến cố được Thánh Kinh lặp lại, được Thánh Kinh trình bày, mà còn là một biến cố hiển nhiên của lịch sử. Thế nhưng biến cố Chúa Kitô sống lại thì không phải chỉ là biến cố lịch sử, mà vượt trên cả lịch sử, đó là biến cố của niềm tin. Không phải những dấu chứng của lịch sử làm cho chúng ta chắc chắn niềm tin Đức Kitô đã phục sinh, mà hơn thế nữa, có lời chứng của Kinh Thánh. Lời chứng của Kinh Thánh để cho thấy Đức Kitô thực sự đã trỗi dậy từ cõi chết. Đức Giêsu thực hiện công trình cứu độ của Chúa Cha, thực hiện công trình cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài đi vào cõi chết, điều đó Thánh Kinh đã chuẩn bị. Và những ai đọc hiểu lời Thánh Kinh thì nhận ra những dấu chỉ của Đấng Phục Sinh đã có đó. Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, và thời của giáo hội phải là thời làm chứng cho một đấng đã chết và sống lại, như chính lời Thánh Phêrô đã rao giảng mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Chính Đức Kitô, đấng anh em đã đóng đinh và thập giá, Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Thời của giáo hội là thời làm chứng, chỉ những ai tin nhận, khám phá và có thể nói đụng chạm đến chính mầu nhiệm phục sinh mới có thể nên lời chứng cho anh chị em của mình. Chúng ta không có vinh dự như các tông đồ được diện đối diện với Đấng Phục Sinh. Chúng ta không được vinh dự như các tông đồ đụng chạm đến Đấng Phục Sinh. Chúng ta không được vinh dự như các tông đồ được đồng bàn với Đấng Phục Sinh. Thế nhưng trong niềm tin, tất cả những gì các tông đồ đã được đón nhận thì chúng ta cũng được đón nhận. chúng ta vẫn hàng ngày được sống bên Đấng Phục Sinh. Đấng Phục Sinh vẫn hiện diện hàng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt trong Thánh lễ, Ngài vẫn tỏ lời yêu thương, Ngài vẫn bẻ tấm bánh để tiếp tục đồng bàn với chúng ta. Ngài vẫn cho chúng ta đụng chạm mỗi ngày qua mầu nhiệm đức tin. Xin cho chúng ta được mở lòng, hiểu được lời của Chúa. Xin cho chúng ta cảm nhận bằng đức tin hơn là con mắt giác quan hay những xúc giác tự nhiên của con người. Nhờ cảm nhận bằng đức tin như thế, chúng ta nhận ra Đấng Phục Sinh đang hiện diện bên mình. Đấng Phục Sinh vẫn ngỏ lời yêu thương. Đấng Phục Sinh vẫn ở đó để trao ban sự bình an cho chúng ta, cho dù cuộc sống của chúng ta đôi lúc bất an và thử thách. Xin Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí cho chúng ta, để chúng ta hiểu được lời Kinh Thánh và để chúng ta hân hoan sống đời nhân chứng của mình.